Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 86, số khép lại cho tuần từ 26 tháng 9 cho đến mùng 2 tháng 10 và mở ra những lưu cho tuần mới từ mùng 3 cho đến mùng 9 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua chúng ta đã phải đón nhận rất nhiều tin tức tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính quốc tế như là trái phiếu và đồng bảng Anh sụp đổ, lạm phát ở khu vực Eurozone lên đến mức 9,96%, hay là hai đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc, Nord Stream 1 và 2 đều bị hư hỏng nặng do bị phá hoại. Tất cả những điều này đều đã dẫn đến một tuần nhuộm tràn sắc đỏ trên các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng những chu kỳ đi xuống rồi sẽ đến hồi kết thúc. Vậy thì thưa ông, chúng ta có thể dựa trên những đặc điểm nhận biết cơ bản nào để có thể biết được là một chu kỳ đi xuống sắp đến hồi kết thúc ạ?
Vâng. Chào quý vị, chúng ta bắt đầu số 86 bằng một đoạn tóm tắt ngắn tình hình trong thị trường trong tuần vừa qua, và tất nhiên là sẽ có thêm một đoạn phân tích ngắn về thị trường Bearish hiện tại. Thì như chúng ta đã thấy rằng là chúng ta vừa mới trải qua một tuần giao dịch rất là biến động khôn lường, và đặc biệt là trong tuần vừa qua thị trường liên tục đón nhận những luồng thông tin và những sự kiện có tác động tiêu cực đến thị trường nói chung, và tất nhiên là thị trường nhạy cảm nhất là thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ. Thì chúng ta đã thấy rằng là trong tuần vừa qua thì do một bước sai lầm của nội các mới Anh Quốc, nó đã làm rung chuyển. Đầu tiên là thị trường tài chính Anh, thị trường tài chính nước Anh, và thị trường trái phiếu của Anh bị bán tháo rất mạnh, và đã xảy ra tình huống margin call trên thị trường trái phiếu, và tất nhiên là nó sẽ lây lan sang các thị trường khác. Đồng bảng Anh cũng bị xuống rất sâu ngay từ đầu tuần, và đó là một điều rất khó mà có thể tưởng tượng ra được là đồng bảng Anh lại mất giá khủng khiếp đến mức độ như thế trong vòng có hơn nửa tiếng, hơn 30 phút thì cặp bảng Anh đô la Mỹ đã xuống hơn 500 pip, tức là một mức xuống khủng khiếp. Tất nhiên sau đó thì Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính Anh cũng có những can thiệp khẩn cấp, ví dụ như là tạm thời sẽ không tiếp tục QT nữa, tức là không tiếp tục thắt chặt tiền tệ nữa, mà lại nới lỏng định lượng QE. Tất nhiên là tạm thời thôi, chứ cũng khó mà có thể kéo dài QE được. Và cú sốc ở thị trường tài chính Anh lan rộng ra toàn cầu, mà đặc biệt là ảnh hưởng đến thị trường tài chính châu Âu, thị trường tài chính Mỹ và các thị trường lớn khác. Tiếp theo thì đến giữa tuần thì lại có một cái tin rất là không hay, không lấy gì làm vui vẻ cho thị trường, đó là theo công bố mới nhất về chỉ số lạm phát ở khu vực Eurozone đã chạm xấp xỉ hai con số. Tất nhiên là xét về mặt kỹ thuật thì mới chỉ là 9,96% lạm phát, nhưng tính tròn thì là 10. Như vậy, khu vực Eurozone lạm phát vẫn tăng nhanh, và đã thế thì áp lực lạm phát được tính là chủ yếu là do xung đột Nga và Ukraine dẫn đến gián đoạn nguồn cung năng lượng, đặc biệt là khí đốt cho khu vực châu Âu khi mà mùa đông đã bắt đầu ở châu Âu. Thì lại thêm một cái tin rất là tệ là hai đường dẫn khí đốt từ Nga sang khu vực châu Âu đi qua Đức là dòng chảy phương Bắc 1 và dòng chảy phương Bắc 2 bị hư hỏng nặng là do phá hoại hay còn gọi là thiết bị nổ, gây nổ đường ống đã làm cho cả thế giới rúng động và làm cho giá khí đốt ở khu vực châu Âu lại tăng vọt. Đó là những tin rất là không tích cực mà ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính nói chung. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại một câu hỏi hiện ra ở tất cả các thị trường đối với các nhà đầu tư. Đó là thị trường bearish sẽ kết thúc khi nào và điều kiện kết thúc ra làm sao? Thì có lẽ trong phạm vi chương trình thì tôi chỉ có thể tóm gọn thôi. Đó là lấy thị trường Mỹ làm chuẩn thì các điều kiện tiên quyết để thị trường chuyển từ bearish sang bullish đó là đầu tiên là phải có sự trở lại của chính sách tài khoá có uy tín của Ngân hàng Trung ương Mỹ, Fed. Thứ hai là đường cong lợi suất thực của trái phiếu ngắn hạn 2 năm, 10 năm phải được đảo ngược. Và cuối cùng thì thanh khoản trên thị trường tài chính phải, đặc biệt là thị trường chứng khoán, phải được tăng cao và mang tính tích cực, tức là tăng lên. Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng để giải thích cho ba ý trên thì điều kiện đầu tiên là độ tin cậy của chính sách tài khoá. Nếu không có sự cam kết mạnh mẽ để giảm nợ và có rất ít dấu hiệu cho thấy ở Mỹ có cái cam kết này thì có lẽ rằng là điều kiện đầu tiên này cũng lại rất khó thực hiện. Điều kiện thứ hai là sự nghịch đảo trong đường cong lợi tức trái phiếu thực, tức là như chúng ta quan sát trên biểu đồ thì chúng ta thấy rằng là lấy một chu kỳ mẫu ở phía trước là giai đoạn 1980-1982 tại thị trường chứng khoán Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là khi mà đường cong lợi suất thực trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đảo ngược ở tháng 4 năm 1981 thì chỉ số S&P 500 chính thức đi lên từ tháng 8 năm 1982, như vậy là đi lên sau đó một năm, hơn một năm. Đó là điều kiện về đường cong trái tức. Điều kiện thứ ba cần thiết cho sự kết thúc của thị trường bearish đó là thanh khoản là một trong những động lực trung hạn quan trọng nhất của cổ phiếu. Tăng trưởng thanh khoản thì nó cũng là điều kiện tiên quyết và điều kiện bắt buộc để thị trường có thể tích lũy và thoát ra khỏi thị trường bearish và bước vào bullish. Chúng ta thấy rằng khi mà thanh khoản bắt đầu tăng lên ở đầu năm 1982 trên thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta quan sát ở chỉ số S&P 500 thì tức là khoảng tháng 2 năm 1982 bắt đầu thanh khoản có tính tích cực, thì mãi cho đến tháng 8 năm 1982, tức là sau đó 6 tháng thì chính thức là S&P 500 mới thoát ra khỏi thị trường bearish và bắt đầu bullish. Đó là những điều kiện tóm tắt và cơ bản nhất để thị trường có thể đảo ngược xu hướng đi xuống để đi lên. Tất nhiên đây là lấy trên ví dụ của thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng Có lẽ là các thị trường khác cũng tương tự như vậy. Và do vậy thì để mà chính sách tài khoá có uy tín thì có nghĩa là chu kỳ tăng lãi suất phải dừng lại, hay còn gọi là ngân hàng trung ương sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa, và thậm chí có thể lại cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế phát triển, hay còn gọi là đảo ngược chính sách xảy ra. Tất cả các điều kiện này đều cần phải đồng bộ cùng xảy ra. Tất nhiên có thể cái này xảy ra trước rồi cái kia tiếp tục, nhưng sau khi các điều kiện đó đạt đủ thì khoảng 6 cho đến 12 tháng sau thị trường chứng khoán mới chính thức thực sự vượt ra khỏi giai đoạn bearish và bắt đầu đi lên. Đó là những câu trả lời ngắn gọn là khi nào thị trường bearish sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ bước vào một chu kỳ bullish tiếp theo. Có lẽ chúng ta sẽ còn một thời gian nữa mới có thể đạt được những điều kiện như thế này.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, cặp Euro USD, Yên Nhật USD, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY, hay là thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, thị trường cryptocurrency, trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ cần lưu ý những mức kỹ thuật nào thưa ông?
Vâng, tất cả các thị trường chúng ta thường quan tâm và phân tích thì trong giai đoạn vừa qua về cơ bản là xu hướng không có gì sai lạc, hay còn gọi là không có nhầm lẫn quá lớn. Vậy tiếp theo trong ngắn hạn thì tôi tiếp tục đi vào phân tích các thị trường này. Đầu tiên là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua DXY đã có lúc vượt lên trên 114, sau đó điều chỉnh xuống. Và hiện tại thì đánh giá như thế này: nếu chỉ số này vẫn tiếp tục tích lũy trên mức 111.35, nó có khả năng tăng trưởng tiếp lên khu vực 113.87 hoặc cao hơn là 114 hoặc là 115. Xét về mặt trung hạn, khi kỳ họp tháng 11, Fed gần như sẽ tăng tiếp 0,75% lãi suất cơ bản nữa, thì DXY vẫn chưa thể đảo chiều được. Và có lẽ chúng ta nên tính toán đến giai đoạn rằng chỉ số này sẽ đạt lại mức cao của năm 2001, đó là 119-120. Đó có lẽ là một mức cản rất quan trọng xét về mặt dài hạn, vì hơn 20 năm đã trôi qua nó mới lại đang tiến về khu vực đó. Và trong trường hợp ngược lại, nếu mức 111.35 trong ngắn hạn bị bẻ gãy thì DXY có thể lùi về khu vực 110.76 cho đến 107.64. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá đây chỉ là điều chỉnh ngắn hạn, và xu hướng dài hạn hơn thì chưa cho dấu hiệu là DXY đã đạt đỉnh như nhiều người hy vọng và nhiều người đã phân tích như vậy. Tôi thì không phân tích như thế. Tôi vẫn tính toán rằng cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về việc Fed sẽ dừng lại hoặc tăng lãi suất chậm lại với mức độ thấp hơn so với giai đoạn vừa qua, thì có lẽ lúc đó DXY mới bắt đầu có thể chạm đỉnh và đi xuống. Cặp tiền liên quan trực tiếp đến DXY là Euro đô la Mỹ, thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua Euro đô la Mỹ đã có lúc xuống rất sâu, và trong 3 ngày cuối tuần thì cặp tiền này có hồi phục do DXY điều chỉnh đi xuống. Đánh giá ngắn hạn, cặp tiền này nếu vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 0.9853 thì nó vẫn có xu hướng lùi về khu vực 0.9535 trên 0.95, thậm chí là thấp hơn, có thể là 0.9450 hoặc sâu hơn. Ngược lại, trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này break out lên trên mức 0.9853 thì nó có thể retest lại khu vực tối thiểu là 1.0050. Vượt qua 1.0050, nó có thể tăng tiếp lên 1.0197 trên 1.2 hoặc hơn. Tuy nhiên, xét về tình hình cơ bản thì chúng ta cũng nên chờ đợi là ECB có học kỹ hơn không, có quyết tâm chống lạm phát hay không. Thì nếu như ECB can thiệp khẩn cấp thì có lẽ là không cần chờ đến kỳ họp tháng 11, thì ngay trong tháng 10 này ECB sẽ tăng lãi suất mang tính tức thời và khẩn cấp. Nhưng mọi việc vẫn chưa xảy ra, cho nên là chúng ta vẫn phải chờ. Cặp tiền thứ hai liên quan mà chúng ta vẫn hay phân tích đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Thì như chúng ta đã biết rằng là sau một cú flat crash khá nhanh khi mà BOJ giữ nguyên lãi suất chính sách và tuyên bố sẽ can thiệp vào thị trường FX để giữ giá cho đồng yên, thì đồng yên vẫn tiếp tục lại có xu hướng mất giá. Và cặp tiền này nếu vẫn tích lũy ở trên mức 140.33 thì nó vẫn đang hướng lên khu vực 145 cho đến 148, thậm chí là 150 hoặc cao hơn nếu như BOJ, hay còn gọi là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, không có những động tác, không có những chính sách mang tính thực tiễn và thực tế thì đồng yên vẫn tiếp tục mất giá. XAU, vàng. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua vàng có hơn 2 phiên hồi phục lên mức cao nhất là sấp xỉ 1.675 đô la Mỹ một ounce sau khi xuống rất thấp là dưới mức 1.615 đô la Mỹ một ounce, đúng như phân tích ở clip 85 trước. Vậy thì đánh giá ngắn hạn như thế nào? Rất nhiều chuyên gia trên mạng Kitco đánh giá trong tuần tới là vàng sẽ đi lên. Tuy nhiên là theo tính toán của riêng tôi, xét về mặt kỹ thuật, thì ngắn hạn vàng có thể điều chỉnh xuống khu vực 1.645 đến 1.640 hoặc thấp hơn. Nếu như ngay đầu tuần giá vàng không thể vượt lên trên được 1.675 đô la Mỹ một ounce. Còn trong trường hợp xa hơn thì chúng ta thấy rằng là nếu giá vàng tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức gọi là điểm xoay trung hạn tâm lý của thị trường là mức 1.681 đô la Mỹ một ounce thì giá vàng vẫn có xu hướng suy giảm về mức 1.615, 1.600, thậm chí là thấp hơn trong một vài tuần tới. Dầu thô chuẩn Mỹ WTI thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì giá dầu sau khi có một thời điểm vượt lên mức 82.91 đô la Mỹ một thùng thì lại bị bán mạnh. Và như vậy chúng ta đánh giá ngắn hạn là trong trường hợp tuần tới giá dầu break xuống dưới mức 76.53 đô la Mỹ một thùng, thì nó tiếp tục có xu hướng suy giảm về khu vực 70 cho đến 68 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Có lẽ là chu kỳ điều chỉnh xuống của dầu thô vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn phải kiên nhẫn. Mặc dù xét về mặt thông tin cơ bản thì nghe rất có vẻ trái ngược, đó là nguồn cung bị thắt chặt, rồi ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine có vẻ như sẽ hỗ trợ giá dầu. Nhưng trong thực tế thì hiện tại đã xuất hiện tình huống dư cung chứ không phải là dư cầu. Dư cung, và đặc biệt khi nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa trở lại bình thường, và do đó OPEC cộng quyết định cắt giảm bắt đầu từ tháng 10 100.000 thùng một ngày, thì đó là do dư cung chứ cũng không do cái gì cả. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát và theo dõi. Cuối cùng, thị trường tiền số. Trong tuần vừa qua, thị trường tiền số coi như là đi ngang, dao động không đáng kể. Đặc biệt nếu quan sát giá Bitcoin thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin gần như là củng cố ở dưới mức 20.000 đô la Mỹ một bit, và rất có thể trong sắp tới Bitcoin sẽ lại đi xuống tiếp, và như vậy thì thị trường tiền số cũng sẽ đi xuống. Xét trên chỉ số tổng hợp thì nếu như mà chỉ số này vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 99.48 thì chỉ số này vẫn đang hướng về khu vực 79.45 cho đến 64.77, thậm chí là thấp hơn. Mùa đông tiền số vẫn tiếp tục. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trời Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần tới chúng ta sẽ có tin tức kinh tế quan trọng liên quan đến nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm thị trường Mỹ, thị trường New Zealand, thị trường Euro, vân vân. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi những tin tức. Vào thứ Ba, ngày 4 tháng 10, chúng ta sẽ có công bố về lãi suất của Ngân hàng Trung ương New Zealand, RBNZ. Ngày thứ Tư, 5 tháng 10, chúng ta sẽ có công bố cuộc họp của OPEC. Vào cuối tuần, ngày thứ Sáu, chúng ta sẽ có công bố về bản tin non-farm payroll cho thị trường Mỹ. Ngoài ra, trong tuần tới, chúng ta còn đón nhận những tin tức liên quan đến chỉ số PMI, chỉ số quản lý thu mua của khu vực sản xuất và dịch vụ thị trường Mỹ. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo sắp tới cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhacminh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.